إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Thì ngày hôm nay inshallah chúng ta sẽ bắt đầu một cái cuộc hành trình mới. Thì tối nay Usman sẽ phụ trách về cái giảng giải cái cuốn sách Riyadus Salihin. Thì trước khi đi vào cái phần nội dung của cuốn sách thì Usman cũng xin nói sơ lược về cái cuốn sách này. Thì như chúng ta đã biết, Riyadus Salihin là một cái cuốn sách mà nó tổng hợp các cái hadith được thuật lại từ thiên sứ của Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam do học giả Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, người Dimitski, tức là ở Syria, biên soạn. Thì sáng nay Usman cũng xin nói một ít về điểm qua một ít về cái Imam Nawawi. Thì Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi là một trong các học giả lớn của Islam. Danh từ Imam Nawawi có thể nói là được xem như một bút danh của Sheikh Imam. Ông đã để lại cho thế giới Islam nhiều cống hiến to lớn. Đó là những tác phẩm kiến thức giáo lý mà ông đã để lại cho cộng đồng Muslim. Và ông đã viết và biên soạn nhiều cuốn sách. Trong đó có 3 cuốn sách tiêu biểu nhất mà hầu như trong bất kỳ ngôi nhà nào của người Muslim học hỏi kiến thức giáo lý Islam cũng đều có cái 3 cuốn sách này. Hầu như là vậy. Thì đó là 3 cuốn sách tiêu biểu nào. Thứ nhất là một cuốn sách, đó là Arba'in Nawawi. Đó là sách thứ hai, đó là sách Riyadus Salihin. Và thứ ba nữa là cuốn sách Al-Azkar. Al-Azkar có nghĩa là tụng niệm. Thì ngoài ra, ngoài 3 cuốn sách này thì Sheikh Imam Nawawi còn để lại cho cộng đồng Muslim nhiều cái cuốn sách bổ ích khác nữa. Tiêu biểu về fiqh thì có cái cuốn sách, có một bộ là Minhaj al-Fiqh. Rồi nói về mà giảng giải các hadith thì Imam Nawawi lại có một cái sách giảng giải bộ Sahih Muslim rất là nổi tiếng. Là hầu như những người đi học, những người mà đi tìm hiểu kiến thức Islam đều chọn mua cho mình là nói về mà cuốn sách giảng giải Sahih Muslim thì họ thường gì? Nhắc đến tên của Imam Nawawi, tức là gọi là gì? Tên Sharah Sahih Muslim li Imam Nawawi. Tức là sách giảng giải Sahih Muslim của tác giả Imam Nawawi. Thì đó là điểm qua sơ về cái Imam Nawawi. Thì chúng ta trở lại cái cuốn sách Riyad al-Salihin. Thì cuốn sách Riyad al-Salihin này á, nó tập hợp tất cả các hadith về giáo lý đức tin, tức là Iman, Aqidah, về giáo lý thực hành, tức là Fiqh, rồi về Adab, tức là đạo đức, rồi về cuộc sống nữa. Thì cuốn sách này nó được xé biên soạn, được chia thành nhiều cái phần, được gọi là kitab. Thì nó bao gồm khoảng là 20 kitab, tức là 20 phần. Thì trong cái 20 phần này nó lại chứa đựng nhiều cái chương. Thì nhìn tổng thể là có khoảng 372 bab, tức là 372 chương. Thì mỗi chương này nó sẽ gồm tương ứng theo một cái chủ đề rõ rệt nhất định theo từng chương một. Thì mỗi chương khi bắt đầu mà Sheikh biên soạn các hadith thì Sheikh có liệt kê hay là có đề cập đến những cái câu kinh Quran. Tức là trước khi bắt đầu cái hadith thì Sheikh thường gì? Viết ra những cái câu kinh Quran mà nó mang chủ đề, nó mang nội dung cho cái chủ đề cái chương đó. Chẳng hạn như khi mà chủ đề thứ nhất thì nói về Ikhlas hay là nói về Niyah, thì Sheikh lại liệt kê đề cập đến những cái câu kinh nói về Ikhlas, rồi những cái bạc tâu bá, những cái chương tâu bá, những cái chương gì khác. Thì Sheikh khi bắt đầu chương thì Sheikh lại liệt kê đề cập đến những cái câu kinh mà có nội dung liên quan đến chủ đề đó. Thì đó là một cái điểm sơ lược, điểm qua sơ lược về cái cuốn sách cũng như về tác giả cuốn sách Solihin, Riyad al-Solihin. Một điều nữa đó là hầu hết các hadith trong cuốn sách Riyad al-Solihin được cho là sahih, tức là hầu hết đều là sahih, trừ một lượng rất ít được đánh giá là yếu. Có nghĩa là sách này là Sheikh đã tập hợp lại tất cả, hầu như đa số là những cái hadith sahih. Tuy nhiên cũng có một vài hadith là da'if, tức là yếu. Nhưng mà vì nó sẽ lượng ít quá, thành ra người ta nói khi nói cuốn sách Riyad al-Solihin thì ta nói đây là một cái cuốn sách tập hợp nhiều hadith sahih. Tóm lại, người Muslim chúng ta thì nên đọc cuốn sách quý này. Usman nói cuốn sách quý bởi vì đặc biệt là đối với những cái Muslim nào mà muốn học hỏi và tìm hiểu kiến thức giáo lý thì không nên bỏ lỡ cuốn sách này. Bởi vì qua cuốn sách này chúng ta sẽ học được nhiều điều bổ ích vô cùng và nó tổng hợp được nhiều mặt của tôn giáo Islam, từ đức tin cho đến thực hành giáo lý cho đến cuộc sống của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban chấp nhận và ban công đức cũng như phước lành cho vị Imam Nabawi và cho những học giả đã thành tâm cống hiến cho tôn giáo của Ngài. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban phúc lành cho tất cả những người Muslim chúng ta, những người mà luôn luôn học hỏi tìm tòi kiến thức giáo lý Islam với ý muốn thờ phượng Ngài một cách đúng đắn và hoàn hảo. Thì quả thật Allah là đấng thương xót, nhân từ, độ lượng, khoan dung và luôn chấp nhận lời nguyện cầu của những bề tôi hướng về Ngài. Thì đó là cái một số điểm qua sơ nho nhỏ về cái cuốn sách Riyad al-Solihin trước khi chúng ta vào cái nội dung của cuốn sách này. Thì bây giờ chúng ta bước vào cái kitab thứ nhất, hay còn gọi là phần thứ nhất. Thì phần thứ nhất, Imam Nawawi không có viết là tên gì mà chỉ nói là gì? Phần mở đầu, tức là kitab một cách đa ma, tức là phần mở đầu. Thì phần mở đầu gồm có nhiều chương. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học chương 1. Thì cái chương đầu tiên của cái phần mở đầu có tên là Ikhlas, sự định tâm trong tất cả mọi việc làm, lời nói và trong mọi hoàn cảnh công khai hay thầm kín. Thì đó là cái tiêu đề mà Osman dịch rồi, lại từ cái nội dung, cái chủ đề của cái chương 1 từ cuốn sách Ikhlas, sự định tâm trong tất cả mọi việc làm, lời nói và trong mọi hoàn cảnh công khai hay thầm kín. Thì đó là cái chủ đề. Thì tất cả những cái hadith, dĩ nhiên là tất cả những cái hadith hoặc những cái câu kinh mà Sheikh biên soạn đều tập trung vào cái đề tài này, cái chủ đề này. Thì Ikhlas là gì? Dĩ nhiên chúng ta phải nói một chút về Ikhlas, phải biết khái niệm một chút. Ikhlas có nghĩa là sự thành tâm hướng về một mình Allah subhanahu wa ta'ala duy nhất, một lòng chỉ muốn thờ phượng và phú phục một mình Ngài, không vì một mục tiêu hay là một mục đích hay một thứ gì khác ngoài Ngài. Thì đó được gọi là Ikhlas. Rồi, như vậy Ikhlas nói chung là nếu mà dịch sang tiếng Việt Nam thì chúng ta có thể dùng một cái từ tương đối, đó là gì? Cái sự thành tâm, cái lòng chân thành, hay là toàn tâm toàn ý. Vào cái nội dung của cái chương này thì Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt để thần phục Ngài một cách chính trực và dâng lễ nguyện Salah một cách chu đáo và đóng Zakah. Và đó là tôn giáo đúng đắn. Đó là cái nội dung ý nghĩa của câu kinh. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Thì câu kinh này có nghĩa như thế nào? Thì câu kinh này có nghĩa là những người dân kinh sách, tức là những người Do Thái, là những người Thiên Chúa Giáo và những ai ngoài họ ra thì đều chỉ được lệnh phải thờ phượng một mình Allah Subhanahu wa Ta'ala duy nhất, và họ không được phép tổ hợp với Ngài bất cứ một điều gì hay bất cứ một thứ gì, và tất cả họ phải được lệnh phải dâng lễ nguyện Salah, phải bố thí Zakah hướng về Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì trong câu kinh cứ nói là những người triệt để thần phục Ngài một cách chu đáo, chính trực, thì đây là cái phần nội dung mà chú từ công nhượng đã dịch sang tiếng Việt từ cái từ Hunafa. Thì Hunafa trong tiếng Ả Rập nó có nghĩa là gì? Hunafa trong tiếng Ả Rập nó có nghĩa là những người, tafsir theo tafsir thì có nghĩa là những người rũ bỏ hết tất cả các tôn giáo khác để đến với tôn giáo Islam, một lòng theo tôn giáo Islam, tôn giáo mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã lựa chọn, tôn giáo mà Allah Subhanahu wa Ta'ala không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo này. Thì đó là cái nghĩa của Hunafa, thì có nghĩa là những người mà triệt để thần phục Allah một cách chính trực. Như trong Quran nói là gì? Lahuddin Hunafa. Còn một cái lời kinh khác, một cái lời ngắn trong Quran, và đó là tôn giáo đúng đắn, đó là tôn giáo đúng đắn, có nghĩa là gì? Đó là tôn giáo ngay chính, tôn giáo Mustaqim. Mustaqim thì chúng ta hầu như mỗi ngày chúng ta đều nói lên điều này. Chúng ta hãy nói như là Ihdinas siratal mustaqim. Thưa Allah, xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi hướng đến con đường ngay chính. Thì con đường ngay chính chính là tôn giáo đúng đắn. Zalika dinul qayyim. Allah Subhanahu wa phán với câu kinh tiếp theo: Layyana lillaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Thịt và máu của chúng sẽ không bao giờ đến tận nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chỉ có lòng kính sợ của các ngươi mới đến nơi Ngài. Thì câu kinh này có nghĩa là gì? Chúng là ai? Thịt của chúng, thịt và máu của chúng là cái gì? Thì câu kinh này có nghĩa là thịt và máu của con vật mà chúng ta, những người Islam chúng ta mang đi giết tế dâng lên Allah Subhanahu wa Ta'ala vào những cái ngày Eid, hay là những ngày làm Hajj, hay là chúng ta giết để làm Aqiqah, làm một điều gì đó. Thì thịt và máu của chúng, những con vật tế đó, như dê, cừu, bò, lạc đà, thì thịt và máu của những con đó quả thực là không bao giờ đến tới nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và Allah Subhanahu wa Ta'ala không cần những cái điều đó, không cần những thứ đó, và những thứ đó không tới đó được. Mà thật ra những thứ đó, những thứ mà đến được nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala chỉ có sự định tâm và lòng, và cái tấm lòng của các ngươi mà thôi. Tức là cái sự định tâm và tấm lòng. Qua cái việc giết tế đó, Allah không cần đến thịt và máu của con vật đó, mà Allah muốn cần đến cái lòng định tâm, cái sự định tâm và tấm lòng của chúng ta đối với Ngài. Thì đó là ý nghĩa câu kinh. Thì nói về câu kinh này thì Ibn Abbas radiyallahu anhu nói: những người Jahiliyyah, tức là những người thời ngu muội trước Islam, thường lấy máu của con, của các con vật mà giết tế để đi nhuộm cái nhà, tức là họ đổ vào nhà để họ sơn phết cái nhà cửa của họ. Họ nghĩ rằng cái điều đó là mang lại cái sự ân phúc bất cách. Thì những cái người Sahaba họ muốn làm cái điều này, họ thấy họ muốn làm điều này, họ có muốn dùng máu để mà làm giống những người Jahiliyyah. Thì lúc đó Allah mới mặc khải xuống câu kinh tiếp theo: Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Với ý nghĩa như thế này: hãy bảo họ, dù các ngươi có giấu giếm hay tiết lộ điều gì nằm trong lòng của các ngươi, thì Allah Subhanahu wa Ta'ala vẫn đều biết rõ. Thì quả thật Allah Subhanahu wa Ta'ala chỉ cần đến tấm lòng của chúng ta, Ngài chỉ cần đến cái lòng tất qua và cái sự định tâm của chúng ta hướng về Ngài. Ngài cần sự thành tâm của người bề tôi đối với Ngài, bởi vì Ngài biết rõ tất cả, ngay cả những điều mà chúng ta giấu kín trong lòng. Ngài biết rõ ai là người thành tâm và ai là người không thành tâm. Bởi vì Ngài nói trong Quran, cái kinh hồi nãy, dù các ngươi có giấu giếm hay tiết lộ bất cứ một điều gì, thì Ngài vẫn biết. Ngài biết rồi, những cái gì thầm kín trong lòng chúng ta thì chẳng ai biết được. Nhưng mà nó nói, ngay cả những điều đó thì nó đều biết rõ tường tận. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái hadith thứ nhất trong cái Riyad al-Salihin. Hadith số 1, Am Umar bin al-Khattab al-Faruq thuộc lại: tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Quả thực mọi việc làm đều bằng sự định tâm, và quả thực mọi người chỉ đạt được điều mà y đã định tâm mà thôi. Bởi thế, ai mà cuộc dời cư của y để đến với Allah và thiên sứ của Ngài, thì cuộc dời cư đó của y là đến với Allah và thiên sứ của Ngài. Còn ai mà cuộc dời cư của y chỉ vì lợi ích trần gian, hoặc chỉ vì để cưới một người phụ nữ, thì cuộc dời cư đó của y đích thực chỉ đến với những gì mà y dời cư đến mà thôi. Thì đây là cái hadith mà chúng ta cũng đã biết rồi trong cái Arba'in Nawawi. Thì đây là cái hadith vĩ đại mà nhiều mang nhiều cái ý nghĩa quý báu. Thì học giả Ar-Rahman bin Mahdi rahimahullah nói: tất cả những ai viết và biên soạn bất kỳ cuốn sách nào thì cũng phải nên bắt đầu bằng cái hadith này. Để làm cái gì? Để lưu ý người đọc, lưu ý người học hỏi, điều chỉnh lại cái tâm niệm của mình. Tức là học giả Dharma nói gì vậy? Đó là khuyên là những ai mà viết sách, những ai mà biên soạn sách Islam á, thì hãy nên bắt đầu bằng cái hadith này. Thì chúng ta thấy hầu như là các học giả trước kia, khi họ bắt đầu cũng viết một hadith, một sách nào đó, thì họ thường thường bắt đầu bằng cái hadith này. Thì mình thấy như chẳng hạn như cuốn sách Arabi Nabawi, rồi chẳng hạn như cuốn sách của Bukhari, trong cái chương đầu tiên là chương mở đầu cho sự mặc khải đó, thì Imam Bukhari đã cho biên chỗ đã ghi cái hadith đầu tiên. Thì mục đích là để cho cái người đọc hay là cái người học hỏi kiến thức, họ có một cái sự điều chỉnh tâm niệm của mình vì Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Shafi'i rahimahullah nói: hadith này nằm trong 70 cánh cửa của kiến thức giáo lý, có nghĩa là hadith này nằm trong tức là trong giáo lý Islam, kiến thức của Islam thì chia ra nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực. Thì trong đó 70 lĩnh vực hay là 70 khía cạnh của kiến thức giáo lý Islam đã có hadith này, đã nằm trong cái hadith, trong cái những cái lĩnh vực đó, đều mang giá trị trong những cái lĩnh vực đó. Imam al-Bukhari đã để hadith này nè ở nhiều chương trong cuốn sách của ông, như là trong chương 1 bắt đầu của sự mặc khải, rồi trong chương đức tin iman, chương wudu, chương lễ nguyện xoa lá, chương zakat, chương hát, chương nhịn chay chẳng hạn. Rồi học giả Ibn Daqiq al-Eid nói: có ghi nhận rằng một người đàn ông dời cư hijrah từ Makkah đến Madina không phải vì muốn ân phước của việc dời cư đó, mà người đàn ông đó dời cư chỉ để cưới người phụ nữ có tên là Ummu Qais. Bởi lẽ này mà tên của người phụ nữ đã được đặc biệt đề cập đến trong cái hadith này, mà không nói đến những cái mục đích khác để làm một thí dụ điển hình. Tức là trong cái hadith người ta nghe là gì? Người nào mà dời cư đến với Allah và thiên sứ của Ngài thì người đó là người thực sự dời cư đến với thiên sứ của Ngài. Còn người nào mà dời cư chỉ vì cưới một người vợ đó thì đó là một câu chuyện. Thì như Usman đã nói hồi nãy, học giả Ibn Hajar nói: ai định tâm dời cư để rời khỏi vùng đất của những người vô đức tin để đến với vùng đất Islam, đồng thời để cưới một người phụ nữ, thì đó không phải là một việc làm xấu hay là không, cũng không phải là một việc làm mà không đúng, mà sự định tâm đó chưa được hoàn thiện mà thôi, nếu xét riêng về mục đích của cuộc dời cư. Người ta nói wallahu a'lam, Allah là đứng biết hết. Như vậy cái hadith này chúng ta đã phân tích rồi, thì ở đây các sư xét cũng gì không đi sâu mà chỉ nhấn mạnh vào một cái trọng điểm nào đó thôi. Thì Usman cũng dịch lại những cái trọng điểm từ cái lời dịch của các học giả. Nói về cái bài học rút ra từ hadith này thì Usman xin nói ra ba cái điểm chính. Thứ nhất là tất cả học giả đều đồng thuận rằng cần phải định tâm trong tất cả mọi việc làm thì mới được ban ân phước. Có nghĩa là cái hadith này cho chúng ta biết được một điều rằng gì? Định tâm rất là quan trọng. Mọi việc làm của chúng ta cần phải định tâm. Thì bằng sự định tâm đó chúng ta mới được ban ân phước. Thì chẳng hạn như ngay cả không phải là chỉ vấn đề thờ phượng, mà ngay cả những cái việc làm mang tính đời sống hàng ngày, nếu như chúng ta định tâm thì chúng ta sẽ được Allah Subhanahu wa Taala ban cho chúng ta ân phước của cái việc làm hàng ngày đó, cho dù đó không phải là sự thờ phượng. Thật ra tất cả ulama đều thống nhất rằng cần phải định tâm trong tất cả mọi việc làm thì mới được Allah Subhanahu wa Taala ban cho ân phước. Tiếp theo, bài học tiếp theo đó là sự định tâm là ở con tim chứ không biểu hiện trên chiếc lưỡi, tức không nói bằng lời. Tức là một số người đã hiểu nhầm rằng khi định tâm thì họ định tâm bằng lời, thì chúng ta đã biết rồi. Cũng như một số người sai hiểu nhầm là khi họ đi vào solat, thì đi vào solat đó, thì trước khi họ tức việc ahram đi vào solat thì họ gì? Định tâm, nhưng mà họ định tâm bằng cách nói bằng lời thì đó không phải. Bởi vì định tâm là cái điểm của sự định tâm là ở con tim. Thì qua hadith hồi nãy là bằng chứng. Tiếp theo nữa, hadith cho chúng ta biết được rằng ikhlas với Allah Subhanahu wa Ta'ala trong việc làm là điều kiện trong các điều kiện được Ngài chấp nhận. Bởi quả thật, Ngài không chấp nhận bất cứ việc làm nào ngoại trừ việc làm đó hoàn toàn thành tâm vì Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì chúng ta có hai điều kiện để cho việc làm của chúng ta được chấp nhận. Thì bây giờ đây là một điều kiện ikhlas. Cái điều thứ hai đó là chúng ta phải làm theo sự hướng dẫn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, được gọi là gì? Ittiba as-sunnah của người. Có nghĩa là gì? Đi theo sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nếu chúng ta làm bất cứ một cái việc hành đạo nào mà chúng ta biết được hai điều kiện này thì chúng ta sẽ không bao giờ bị lệch lạc. Và chúng ta không bị rơi vào cái trường hợp là làm điều bid'ah. Và đó cũng là cái cốt lõi của tôn giáo Islam. Allah nói wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, phải không ạ? Các người hãy gì theo Allah và theo thiên sứ của Ngài. Rồi, thì đó là chúng ta đã xong cái hadith thứ nhất. Rồi, hadith số 2. Thì mẹ của những người có đức tin, tức là Ummul Mu'minin, bà Aisha radiyallahu anha, thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Một đoàn binh đến xâm chiếm ngôi đền Kaaba. Khi họ đến một vùng đất quang vắng và rộng thì tất cả họ, từ cái người đầu tiên cho tới người cuối cùng trong bọn họ, bao gồm những cái dân thường, bị đất nó nuốt chửng. Tức là Nabi thông báo một cái thông điệp không biết là bao giờ, mà Nabi nói sẽ có một ngày sẽ có một cái đoàn binh, một cái đoàn người rất là lớn, rất là hùng hậu. Và cái đoàn binh này không phải là chỉ gồm những cái người mà trong cái những người đi chiến đấu, mà ngay cả có thương buôn, có người dân thường tham gia vào đó, giống như một cái thành phố đi di cư vậy. Và họ đến muốn chiếm Kaaba. Thì cái đoàn binh đó, cái đoàn này, khi mà họ đến hướng về cái Kaaba, có một số lời giải thích rằng khi mà họ đến một cái vùng quang vắng ở gần Mecca thì Allah cho một cái trận động đất nó nuốt chửng những người này hết. Thì lúc đó khi bà Aisha nghe Nabi nói như vậy, bà Aisha mới nói: tôi nói làm thế nào mà tất cả họ bị đất nuốt chửng như thế, trong khi trong đó có cả những người dân thường khác cùng với họ? Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: يُخْسَفُوا بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. رواه البخاري. Hadith này do Bukhari ghi lại. Tất cả họ, từ người đầu tiên cho tới người cuối cùng, tức là bao gồm tất cả những người thương buôn, những người mà không tham gia chiến đấu, đều bị đất nuốt chửng trong cái hoàn cảnh đó. Rồi sau đó họ sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala phục sinh trở lại vào ngày sau, và sẽ được Allah phán xét theo sự định tâm của họ. Như vậy, cuối cùng là vào ngày phán xét, Allah sẽ xét chúng ta qua cái tâm niệm của chúng ta. Thì vào cái tâm niệm đó, Allah biết được là ai là có tham gia hay không. Vào cái thì cái hadith đó muốn nghĩa, nó có nghĩa như thế này. Có nghĩa như vậy. Thì trong hadith này có một cái sự cảnh báo về sự đồng hành với người tốt hay người xấu. Và sự trừng phạt sẽ được giáng xuống khi chúng ta ở cùng với người xấu và tội lỗi. Như vậy, khi chúng ta đồng hành, chúng ta giao du, chúng ta đi quan hệ, thì chúng ta phải biết cân nhắc. Nếu như chúng ta đi cùng với, đồng hành với người làm tội lỗi, chẳng hạn như chúng ta thấy một cái đám người đó uống rượu, một cái đám người đó đang chơi những cái điều tội lỗi, mặc dù chúng ta không có tham gia, nhưng mà chúng ta lại tập trung vào đó, thì chúng ta hãy coi chừng. Biết đâu lúc đó Allah giáng xuống một cái sự trừng phạt dành cho những cái người đó, nhưng mà chúng ta bị dạ lây. Dĩ nhiên là và khi chúng ta sống lại và ngoài sau Allah phục sinh chúng ta lại, Allah sẽ xét xử chúng ta qua cái sự tịch, qua cái niyyah, qua cái định tâm của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng nằm trong trường hợp đó, chúng ta phải cẩn thận. Đây là cái hadith mà Nabi muốn nhắc nhở chúng ta. Và hadith này nó còn chỉ ra rằng việc phán xét của Allah subhanahu wa ta'ala cho điều tốt và điều xấu là dựa vào sự định tâm của con người chúng ta. Giống như trong một hadith mà do Ibn Umar thuộc lại lời của Thiên Sứ sallallahu alaihi wasallam, Nabi nói: "Idza anzalallahu biqaumin adhaba asabal adhabu man kana fihim thumma bu'ithu ala a'malihim." Rawahul Bukhari. Khi nào Allah giáng xuống sự trừng phạt cho một nhóm người nào đó, sự trừng phạt đó được giáng xuống trúng cả những ai ở cùng với họ. Chúng ta phải nhớ. Sau đó họ được phục sinh theo việc làm của họ. Hadith này là nằm trong hadith khác nữa do Ibn Umar ghi lại, cũng nằm trong hadith Sahih al-Bukhari. Và hadith là bằng chứng khẳng định về việc thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thông tin cho chúng ta về những điều vô hình. Tức là gì? Allah đã cho chúng ta biết về những điều vô hình, tức là gì? Cái điều đó không biết bao giờ xảy ra, nhưng mà chúng ta phải tin vào cái thông điệp mà người đã truyền tải đến chúng ta. Thì đó là cái nghĩa vụ và bổn phận của chúng ta trong cái đức tin iman. Và chúng ta phải tin rằng chắc chắn những gì mà Allah thông điệp nó sẽ xảy ra giống như cái lời của người đã nói. Bởi vì sao? Bởi vì Allah nói trong kinh Quran: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Allah nói, quả thực y tức là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam á, không bao giờ nói theo cái sở thích, theo cái dục vọng của bản thân mình, mà những gì y nói đều theo cái sự mặc khải của Ngài Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là xong cái thứ hai. Tiếp theo là điều số 3. Bà Aisha thuật lại lời của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا رواه البخاري ومسلم. Nabi nói không có cuộc dời cư hijrah nào nữa sau khi đã chinh phục được Makkah, mà chỉ còn lại sự jihad và sự định tâm mà thôi, và khi nào các ngươi được yêu cầu ra đi thì các ngươi hãy ra đi. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Thì ý nghĩa cái cuộc hijrah, không còn cuộc hijrah nào nữa trong hadith này, là không còn có cuộc dời cư nào từ, có nghĩa là không còn có cuộc dời cư nào từ Makkah để ra đi đến một vùng đất khác nữa, bởi vì nó đã trở thành vùng đất của Islam. Thì đó cũng là lời giải thích của Imam Nawawi trong cái Riyad Salihin. Học giả Al-Khattabi và những học giả khác nói cuộc dời cư hijrah là nghĩa vụ bắt buộc vào thời kỳ đầu của Islam đối với ai gia nhập Islam. Lý do là vì những người Muslim ở Medina rất ít và họ cần sự tập hợp nguồn lực. Bởi thế, khi Allah đã cho chinh phục được Mecca thì mọi người vào Islam rất là đông. Cho nên, nghĩa vụ bắt buộc hijrah đến Medina không còn nữa, mà chỉ còn là nghĩa vụ đi jihad hoặc là định tâm cho cái việc đi jihad đó mà thôi. Học giả anh mà Al-Mawardi nói nếu có khả năng biểu hiện công khai tôn giáo Islam trong xứ sở của những người không phải Muslim, tức là xứ sở của người Kafir, thì việc định cư ở nơi đó tốt hơn là việc rời bỏ cái nơi đó, với hy vọng có thể dẫn dắt ai đó vào Islam. Có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là khi một ai đó sống ở một vùng đất không phải là vùng đất của Islam, chẳng hạn như ta sống ở Mỹ, sống ở Việt Nam, hay sống ở đâu đó mà không phải là cái xứ sở của Islam, thì nếu như chúng ta sống ở đó mà chúng ta có khả năng biểu hiện Islam, chúng ta có khả năng biểu hiện tất cả những cái sự hành đạo, cái cuộc sống của Islam một cách tự do, một cách công khai và không bị đàn áp, không bị trừng phạt, không bị hành hạ, không bị áp bức gì cả, thì chúng ta sống ở đó là tốt nhất. Nếu như chúng ta định tâm gì có thể thay đổi được một số người nào đó vào Islam, thì đó là lời của cái học giả này. Và Al-Marwardi, học giả Ibn Hajar nói ý nghĩa của việc bắt buộc hijrah, tức là cuộc dời cư, tức là đi từ một cái xứ sở của những người không phải Islam đến với xứ sở của người Islam. Đối với ai vào Islam nhưng bị sự hãm hại và đàn áp của những người không phải Muslim, thì những người ngoại đạo lúc đó, tức là lúc mà thời kỳ đầu của Islam á, đã đàn áp những ai vào Islam, bắt họ phải quay về với tôn giáo của họ trước kia. Thành ra lúc đó cái cuộc hijrah mới được Allah ra lệnh cho họ phải bỏ cái Mecca, quê hương xứ sở của họ, để đến vùng đất Islam, đó là vùng đất Medina. Thì cái hadith này muốn nói rằng là cuộc hijrah đó bây giờ là không còn nghĩa bắt buộc nữa, đó là đã qua rồi. Bởi vì cuộc hijrah đó chỉ nằm trong cái giai đoạn mà khi mà những người Muslimin ở Mecca bị những người kafir họ áp bức, họ đàn áp, họ dồn đến cái đường cùng, thì Allah mới bắt họ phải rời bỏ xứ sở đó để đến với Medina để họ hành đạo và họ công khai cho tôn giáo của mình. Và sau khi vào năm thứ 8 sau Hijrah thì Islam chúng ta đã chinh phục được Mecca. Từ khi đó Nabi nói cái hadith này, thì lúc đó là Hijrah không còn nữa. Rồi hadith số 4, ông Jabir Abdullah al-Ansari thuật lại nói có lần chúng tôi đang cùng với thiên sứ của Allah trong một chuyến đi chinh chiến, thì người sallallahu alaihi wasallam nói inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Quả thật ở Medina có những người đàn ông, không một nơi nào mà các ngươi bước đi, cũng như không một thung lũng nào các ngươi đi ngang qua mà họ không ở cùng với các ngươi. Bởi vì họ bị những căn bệnh, bởi vì họ bị bệnh ngăn cản họ lại. Còn trong một lời dẫn khác thì Nabi nói bởi vì họ không Nabi nói với nội dung thế này, tức là không một nơi nào các ngươi đi qua và không một thung lũng nào cái điều mà họ là những người ở lại mà thì đã không hưởng được ân phước cùng với các ngươi. Tức là mặc dù họ là Medina, họ không tham gia chinh chiến cùng với những người này, nhưng mà họ vẫn được ân phước giống như họ, giống như những người tham gia chinh chiến. Và trong bộ Sahih al-Bukhari thì có ghi rằng ông Anas bin Malik thuật lại, chúng tôi trở về từ trận chiến Tabuk. Thì trận chiến Tabuk là cái trận chiến xảy ra vào năm thứ 9 sau Hijrah. Cùng với thiên thì Anas bin Malik nói chúng tôi trở về từ trận chiến Tabuk cùng với thiên sứ của Allah. Tức là hadith đầu nãy là chỉ nói trận chiến thôi, còn hadith này là chính Anas nói rõ hơn, cụ thể hơn, đó là trận chiến Tabuk. Thiên sứ nói inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna sha'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fihi habasahum al-udhru. Quả thật những người đàn ông ở lại Medina không một rãnh núi hay không một thung lũng nào chúng ta đi ngang qua mà họ không ở cùng với chúng ta, vì họ bởi vì họ đã có những lý do ngăn cản họ. Thì cái hadith này muốn nói về điều gì? Hadith này là bằng chứng rằng nếu sự định tâm làm điều tốt và ngoan đạo và quyết định thực hiện cái sự ngoan đạo đó, những cái sự hành đạo đó, nhưng chúng ta không thể làm được do một cái lý do, do một nguyên nhân chính đáng nào đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala vẫn ban cho chúng ta ân phước giống như những người đã thực hiện. Thì đó là nội dung cái hadith. Tức là những người tham gia chinh chiến và những người ở lại Madinah. Nhưng vì những người ở lại Madinah, thật ra họ định tâm và họ muốn quyết định đi chinh chiến, nhưng có điều họ đã bị một lý do nào đó cản trở họ lại, thì Allah vẫn ban cái ân phước cho họ. Subhanallah, đó là tôn giáo Islam, một tôn giáo mà Allah đã mở cái tấm lòng nhân từ của Ngài đối với các đệ tôi của Ngài. Rồi hadith thứ 5, ông Abu Yazid Al-Ma'an bin Yazid bin Bil-Akhnas, cha của ông Ma'an bin Yazid này á, và ông nội của ông là những người gì, những gì Sahaba, có nghĩa là ông Abu Yazid Ma'an là người Tabi'in. Thì ông ta kể rằng, ông ta nói, cha tôi Yazid lấy những đồng tiền vàng dinar đem đi bố thí. Ông đã để số tiền đó với một người đàn ông trong masjid, tức là gửi cho người đàn ông đó, nhờ người đàn ông đó đi sẽ làm sao có dùm. Thì tôi đã đến lấy lại những đồng tiền vàng đó và về gặp cha của tôi. Cha tôi nói với tôi, thề bởi Allah, đó không phải là số tiền mà ta cho con. Thế là tôi đã tranh chấp với ông và tôi đã đưa sự việc và cùng ông đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam. Tức là người con này đã có sự tranh cãi với người cha. Thì khi đến gặp Nabi sau những cuộc cãi giả, thì Nabi nói, Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Allah mới nói với hai người cha con họ. Allah nói, này Yazid, tức là người cha đó, ngươi có được điều ngươi định tâm, và này Ma'an, đối với người con, ngươi có được điều ngươi đã lấy. Tức là cái người con này á cũng là người nghèo, nhưng mà người cha này đi làm sao ta có, nhưng mà không cho người con này, thì người con này mới về mới lấy số tiền đó. Thì cái sự lấy đó là được phép trong Islam, bởi vì đó là gì? Người cha phải có nghĩa vụ phải chu cấp cho người con. Nhưng mà người cha không chu cấp cho người con lại làm sao ta có? Thì Nabi nói gì? Laka ma nawaita wa laka ma akhadta. Nabi nói với người cha là gì? Là ngươi sẽ được ban cho, ngươi sẽ có được những gì mà ngươi định tâm, và nói với người con, và ngươi sẽ có được những gì mà ngươi đã lấy. Thì cái hadith số 5 này, Usman xin nói thêm một chút, là cái hadith này là bằng chứng rằng là cho ai định tâm làm sao ta có cho người khó khăn thì sẽ được ban cho ân phước, cho dù người nhận là cái người thuộc những cái người phải có trách nhiệm chu cấp. Rồi nói về cái bài học rút ra từ hadith này, thì Sheikh Nusaymin có nói hai điều. Thứ nhất là sao ta có mang tính hảo tâm á, thì được phép đưa cho con cái, còn sao ta có bắt buộc như zakat chẳng hạn thì không được phép đưa cho con cái hay là cha mẹ, mà chỉ được đưa cho người ngoài thôi. Và điều thứ hai nữa là được phép ủy thác cho người khác phân phát sao ta có thay. Thì đó là gì mà chúng ta rút ra được bài từ hadith. Và hadith cuối cùng đó là hadith thứ 6 từ cái bài học đêm qua hôm nay. Thì hadith thứ 6, ông Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, một trong 10 vị sahaba được báo tin mừng về thiên đàng, thuật lại rằng, ông nói, thiên sứ của Allah đến thăm tôi vào năm Hajj chia tay, khi tôi bị bệnh rất nặng. Tôi đã nói với người, thưa thiên sứ của Allah, quả thật cơn đau bệnh của tôi như người thấy đó, càng ngày càng nặng hơn, và tôi là người có tiền của, nhưng không ai thừa kế ngoại trừ một đứa con gái duy nhất của tôi mà thôi. Vậy tôi sẽ đem 2/3 tài sản của tôi làm sao ta có? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, không. Tôi nói, thưa thiên sứ của Allah, vậy tôi đem một nửa tài sản của tôi đem sao ta có được không ạ? Thì Nabi nói, không. Tôi nói, vậy tôi đem 1/3 sao ta có được hay không? Thì Nabi nói, Usman xin dịch nội dung như thế này. 1/3 tức là được, nhưng 1/3 là nhiều hoặc là lớn, tức là vẫn còn nhiều. Quả thực, việc ngươi để lại tài sản cho người thừa kế của ngươi được giàu có tốt hơn là việc ngươi để họ thành một người nghèo phải cần sự hỗ trợ của thiên hạ. Quả thật, bất cứ phần chu cấp nào của ngươi vì làm hài lòng Allah subhanahu wa ta'ala thì đều được ban cho ân phước và công đức. Ngay cả việc ngươi đút một miếng ăn vào miệng người vợ của ngươi cũng được ban cho ân phước và công đức. Chúng ta lắng nghe lời nói của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tôi nói, tức là Yusuf bà nói, thưa thiên sứ của Allah, Như vậy tôi sẽ phải ở phía sau các bạn bạn đạo của tôi, tức là thua kém họ. Thì Nabi nói với nội dung: quả thực ngươi không bao giờ ở phía sau họ, bởi bất cứ việc làm ngoan đạo nào ngươi làm gì Allah Subhanahu wa ta'ala thì đều được Ngài ban thêm ân phước và được Ngài nâng cấp bậc thêm cho nhà ngươi. E rằng ngươi ở lùi về phía sau khi nào có một nhóm người nào đó được lợi ích từ nhà ngươi, đồng thời một người khác lại bị thiệt hại vì ngươi. Tức là có như vậy thì chúng ta mới ở lùi về phía sau. Lạy Allah, xin Ngài hoàn thiện cuộc dời cư Hijrah của người bạn đạo của bề tôi, và xin Ngài đừng để họ lùi về phía sau. Thì hadith này do Bukhari và Muslim ghi lại. Thì những cái bài học rút ra từ hadith này thì Usman xin rút ngắn gọn như thế này. Thứ nhất là chúng ta được phép than phiền về cái bệnh tình của chúng ta khi chúng ta có mục đích cần thiết, chẳng hạn như chúng ta than phiền để được bác sĩ hay để được ai đó cho chúng ta hướng dẫn chúng ta một cái phương thuốc chữa trị. Rồi hoặc là chúng ta để được người nào đó ngoan đạo cầu nguyện giùm chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta được phép tích trữ tiền bạc và tài sản bằng con đường halal. Thứ ba là chúng ta sadaqa hay là di chúc lúc ở trên giường bệnh á, thì chúng ta không được nhiều hơn 1/3 tài sản, trừ phi đó là để cho những người thừa kế. Cuối cùng là chúng ta, hadith này khẳng định việc làm của người của một người bởi sự định tâm của y và chu cấp và việc y chu cấp cho gia đình với định tâm vì Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ đều được ban cho ân phước. Thì đó là cái 6 cái hadith trong 12 hadith của chương 1 Riyad al-Salihin. Thì coi như Usman đã xong cái phần bài thuyết giảng cho tối ngày hôm nay. Thì cuối lời cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta cái buổi họp mặt của chúng ta, cái buổi trao đổi kiến thức giáo lý Islam chúng ta thành một cái buổi thật là barakat, thật là rahmah, và cầu xin Ngài hãy chấp nhận những việc làm của chúng ta và tập trung là chúng ta vào thiên đàng của Ngài vào ngày phục sinh inshallah. Allahu amin, wallahu a'lam, wa billahi tawfiq.